Gia đình của quý vị dạo này có hạnh phúc không? Đó là điều ao ước, mong mỏi, cầu nguyện của chúng tôi, của tôi cho tất cả mỗi gia đình của quý ông bà anh chị em là có được hạnh phúc. Và đó là lý do mà hai tuần qua chúng ta học về cái bổn phận trách nhiệm của vợ chồng. Bởi vì khi vợ chồng hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Vợ chồng mà không hạnh phúc thì con cái không thể nào hạnh phúc được. Như hồi nãy tôi nói với anh Long, với chị Châu, cái cách mà mình thương con tốt nhất là mình thương người, yêu người phối ngẫu của mình. Và cái cách mà con mình được hạnh phúc là vợ chồng phải hạnh phúc. Và chúng ta biết vợ chồng hạnh phúc khi vợ chồng làm tròn cái trách nhiệm, cái vai trò mà Chúa ban cho mình. Cái trách nhiệm của người chồng là gì, thưa quý ông bà anh chị em, đối với vợ mình là gì? Yêu vợ mình. Yêu vợ mình như thế nào? Hy sinh. Hy sinh. Vợ mình đáng yêu mình mới yêu, còn vợ mình không đáng yêu mình không yêu, phải không? No. Cái lúc mà vợ mình cần tình thương của mình nhất là lúc vợ mình không đáng yêu. Và cái cách mà mình bày tỏ mình thật sự yêu vợ mình là khi mình yêu trong lúc vợ mình không đáng để được yêu. Còn nếu mà vợ mình đáng yêu rồi mình yêu thì cái đó quá tầm thường, cái đó không có gì để nói cả. Khi vợ mình không đáng yêu mà mình yêu, nó mới chứng tỏ được cái tình yêu thật của mình đối với vợ của mình. Hy sinh. Và cái bổn phận trách nhiệm của vợ là phải gì? Đối với chồng thì phải văn phục, kính nể, kính trọng chồng của mình. Cho nên đó là điều mà hai tuần qua chúng ta học. Các bạn trẻ, you young people, single people, you say, oh, this is not apply to me. No, yes, it does. No, it does, okay? We talk about true love here, all right? So you can apply anywhere with any relationship, especially with your relationship with your family members. Okay, true love is not asking what others do for you. True love is asking what I can do for my parents, for my brothers and sisters. All right? Tình yêu thật không phải là hỏi người kia phải làm gì cho mình, nhưng mà mình làm cái gì cho người kia. Your mom and dad, ba mẹ của các em đã hy sinh thương các em vô cùng. Cho nên có nhiều lúc các em nói, những lúc mà mình giận ba mẹ mình nói ba mẹ mình không thương mình gì hết, cho nên mình cũng không thương ba mẹ mình, không kính nể ba mẹ mình. That's wrong, okay? You have to always ask, what can I do for them? Tôi rất là được khích lệ. Cách đây 2 tuần sau khi tôi chia sẻ cái bài học về tình yêu thương, thì chị Diệp mới nói với tôi là David, sau cái bài giảng cách đây 2 tuần, thì David mới nói với mẹ của mình, đó là chị Diệp. David nói như thế này, là David sẽ không có hỏi mẹ làm gì cho con, nhưng mà con phải làm gì cho mẹ. Wow. What a husband you are, David. What a son. What a future husband. That's awesome. Yeah. Không phải mấy cái này chỉ áp dụng cho vợ chồng mà thôi, nhưng mà cho luôn cả những người những bạn trẻ chưa có lập gia đình nữa. Bởi vì cái tình yêu thật là cái tình yêu, listen, tình yêu thật là tình yêu ban cho, chứ không phải đòi cái gì cho mình. True love is giving, not getting. Mình ở trong một cái thế giới mà như thế nào? Người ta luôn luôn hỏi như thế nào? Tôi phải được hạnh phúc, phải không? Tôi đáng được hạnh phúc. I deserve happiness. Tại sao tôi cứ làm cho những người khác? Tại sao chồng phải làm cho vợ đủ thứ? Tại sao vợ phải làm cho chồng đủ thứ? Còn tôi thì sao? What about me? Tôi phải được hạnh phúc chứ. Nhưng mà sự thật nói về về hạnh phúc, đây là điều mà nó có vẻ rất là ngược đời. Đó là gì? Mình càng đeo đuổi hạnh phúc cho chính mình chừng nào thì hạnh phúc nó càng chạy xa mình chừng đó. The harder you try to have happiness for yourself, the faster it runs away from you. Đó là sự thật về hạnh phúc. Trên đời này có nhiều người họ ích kỷ, họ cứ tìm cách làm thế nào để tôi được hạnh phúc. Người chồng thì nói làm sao người vợ phải làm cho tôi được hạnh phúc. Người vợ thì nói người chồng phải làm sao cho tôi được hạnh phúc. Và chúng ta thấy những người mà nói cái gì cũng tôi hết. Những người đó thường thường là những người họ không có hạnh phúc. Họ cứ đeo đuổi, họ ích kỷ. Chúng ta biết những người ích kỷ không có hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là gì? Là tìm cách để mình làm cho người kia được hạnh phúc. Khi người kia được hạnh phúc, mình được hạnh phúc. Còn mình tìm cách, mình tìm hạnh phúc cho chính mình. Làm sao để tôi được cái này, cái nọ, cái kia, thì mình sẽ không có hạnh phúc. Quý vị là những người vợ, người chồng, chắc kinh nghiệm điều này. Khi mình làm cho vợ, cho người phối ngẫu của mình được hạnh phúc, mình được hạnh phúc. Đó là điều mà rất là quý báu trong cái tiêu chuẩn mà Chúa ban cho chúng ta. Không những cái nguyên tắc này áp dụng cho hôn nhân mà thôi, nhưng mà trong tất cả những cái mối liên hệ khác, khi mình làm cho người khác hạnh phúc, mình nhận được hạnh phúc. Như lời của Chúa nói ở trong Galati đoạn 6 câu 7, Chúa nói như thế nào? Mình gặt những gì mình gieo. Mình gặt những gì mình gieo. Mình gieo ra hạnh phúc cho người khác, mình sẽ gặt được cái điều đó. Mình gieo ra cái sự ích kỷ, mình sẽ gặt lại cái sự ích kỷ. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. You get back what you give. Và đó là cái bí quyết mà nó làm cho gia đình của chúng ta hạnh phúc. Người vợ hạnh phúc, người chồng hạnh phúc. Trong tuần vừa rồi chúng ta nói về cái bổn phận của người vợ, đó là phải vâng phục, phải kính nể chồng của mình. Nhưng mà khi hôm nay chúng ta học một cách rất là thực tế là làm thế nào để làm được điều đó. Nhưng mà khi tôi soạn cái bài giảng này, tôi thấy không phải chỉ là người vợ kính nể chồng mà thôi, nhưng mà chồng cũng phải kính nể vợ mình nữa. Đôi lúc mình nói, ô, cái đó là trách nhiệm của vợ, kính nể chồng, cho nên chồng không có cần phải kính nể. No, cái tình thương, cái bổn phận của người chồng là yêu vợ, hy sinh cho vợ, nhưng mà trong cái sự yêu thương thật á, nó có cái sự kính trọng ở trong đó. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 11. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 11. Ok, xin lỗi. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu số 7. Ở người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là một giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống. Chúng ta để ý cái phần kế tiếp. Nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Wow, quý ông, mình có những cái nan đề mình đến với Chúa trong sự cầu nguyện, phải không? Xin Chúa cho cái này cái nọ, đó là điều quý báu vô cùng. Nhưng mà nếu mình không kính nể vợ của mình, lời của Chúa nói mình làm rối loạn cái sự cầu nguyện của mình. Sự cầu nguyện của mình mà rối loạn rồi là Chúa không có thể nào nhậm lời cầu nguyện của mình cả. Cho nên cẩn thận chỗ đó. Đôi lúc mình coi thường vợ mình là lúc mà mình đánh mất biết bao nhiêu ơn phước của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên hôm nay chúng ta cùng học một cách rất là thực tế, làm thế nào để mình kính nể nhau, mình kính trọng nhau. Bởi vì người phối ngẫu của chúng ta và ngay cả tất cả những người khác, ai cũng muốn cảm nhận được rằng mình được kính trọng, phải không? Mình được kính trọng. Cho nên đó là cái nguyên tắc đầu tiên, làm thế nào để mình kính nể nhau. Cái thứ nhất là mình cần phải là người cổ võ tinh thần số một của vợ của chồng mình. Tiếng Mỹ gọi là cheerleader. Chúng ta không biết tiếng Việt mình gọi là phải cổ võ tinh thần, phải không? Chúng ta thấy mấy cái chơi trận game giống như football vừa rồi, Super Bowl đó, có mấy cô đứng nhảy beautiful, cổ võ cho cái đội của mình, phải không? Cổ võ cho cái đội của mình, dầu đội mình có tệ đi nữa cũng sao, cũng tìm cách cổ võ. Đó là cái cổ võ tinh thần, là cái chỗ đó. Không phải mình cổ võ cái đội mình tệ quá, cái nhảy qua bên đội kia mình cổ võ, mình kêu đội tôi tệ quá, dầu đội của mình như thế nào đấy nữa mình cũng cổ võ cho đội mình. Đó, có những lúc mình cổ võ, mình cổ võ cái đội của mình, có những cái mà có thể mình sai, đội mình thua quá, nhưng mà mình cũng nói cổ võ cho đội mình. Nhưng mà dầu đúng hay sai đi nữa, điều quan trọng đó là mình phải là cái người cổ võ tinh thần số một của vợ hoặc là chồng của mình, rất là quan trọng. Thường thường thì sao, chúng ta thấy những cái sai của người phối ngẫu của mình, và vì mình cứ tập trung vào những cái sai đó, mình không có cổ võ người phối ngẫu của mình nữa. Cho nên dầu người nam hay người nữ, dầu vợ hay chồng, lời của Chúa nói ở trong Châm Ngôn đoạn 31, Chúa nói người vợ cổ võ chồng của mình như thế nào. Châm Ngôn đoạn 31 câu số 11. Cái người chồng này có người vợ cổ võ đến nỗi mà người chồng này cảm thấy như thế nào? Câu 11. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Wow! Người chồng này có một người vợ mà cổ võ tinh thần của người chồng đến nỗi mà người chồng này tin cậy nơi vợ mình. Vợ của quý vị có làm cho người chồng của quý vị có làm cho chồng mình cảm thấy tin cậy nơi mình hết lòng không? Cảm thấy nhẹ nhàng, thấy thoải mái vì biết rằng có một người trên đời này, có thể mọi người chê tôi đi nữa, nhưng mà có một người trên đời này là người cheerleader số một, hâm mộ số một trong cuộc đời của tôi, giàu ở trong hoàn cảnh như thế nào. Khi chúng ta bày tỏ cho nhau mình là người hâm mộ số một trong cuộc đời của người phối ngẫu của mình, thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều quý báu vô cùng. Nó nói lên điều gì? Nó nói rằng là tôi đang yêu vợ tôi, tôi coi vợ tôi là có giá trị trong cuộc đời của tôi, tôi kính nể vợ của tôi. Cho nên làm thế nào để mình trở thành cái người cổ võ tinh thần số một của vợ hoặc là chồng của mình? Không có cách nào khác hơn là mình phải tập trung vào những cái điểm tốt, những cái điểm mạnh của người phối ngẫu của mình. Rất tiếc là mình ở trong một cái thế giới rất là ích kỷ. Cái lúc mà mình mới yêu nhau đó, trời ơi, mình thấy toàn là những cái điểm mạnh, toàn là những cái điểm tốt của nhau, phải không? Đó là lý do mà mình muốn trở nên vợ chồng, phải không? Làm thế nào để tôi cưới được nàng? Làm thế nào tôi cưới được chàng? Bởi vì có những cái điểm hay, điểm tốt này quá, tôi không kìm tìm thấy được người khác, mà tôi tìm thấy nơi người này. Nhưng mà sau khi mình cưới nhau rồi, cái chuyện gì xảy ra? Tự nhiên nó thay đổi hoàn toàn. Thay vì mình tập trung vào những cái điểm tốt, điểm mạnh của chồng, của vợ mình, mình chỉ tập trung vào những cái điểm xấu, điểm tệ của nhau không? Cho nên đó là cái mà đánh mất đi hạnh phúc trong gia đình một cách rất là dễ dàng. Tôi tư vấn những cái cặp vợ chồng có những lúc gặp lủng củng, thì tôi hỏi cái điều tốt nhất, những cái điều tốt của vợ, của chồng bạn là gì? Chú trời, điều tôi rất là ngạc nhiên là họ suy nghĩ rất là lâu đó mới ra được một, hai. Có người mới ra có nửa rồi chứ không được một. Nhưng mà khi họ nói cái điểm xấu của vợ, của chồng bạn là gì? Chú trời, có thể viết cả mấy tờ giấy cũng được nữa. What happened here? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có cái thay đổi ngược lại. Mình cần phải nói với vợ, với chồng mình những cái điều mà nói, đây nè, Chúa tạo dựng nên anh như thế này, Chúa tạo dựng nên em như thế này, đây là những cái điểm tốt, những điểm quý mà em có. Mình cần đưa cái kiến lên để mình cho người phối ngẫu của mình thấy được cái điều quý báu mà Chúa tạo dựng người phối ngẫu của mình, cho họ thấy điều đó. Chứ đừng có chỉ thấy những cái xấu của nhau. Dĩ nhiên ai cũng có những cái xấu nhau, cũng có những cái xấu cả, không có ai đều là hoàn toàn cả. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta là chúng ta hãy tập trung vào những cái điểm tốt của nhau. Và làm khi mình tập trung vào những cái điểm tốt của nhau rồi thì mình làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Mình nói lên những điểm đó, nói lên, đừng có để trong lòng mà thôi. Mình nói lên những cái điểm tốt của nhau. Tôi thích cái bản dịch mới của cái câu Ephesio đoạn 4 câu 29. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần. Cái bản dịch mới này nói rất là rõ ràng. Cho nên xin chúng ta cùng đọc chung, có trong tờ chương trình của quý bà anh chị em. Đây là cái cách mà mình bày tỏ cái lòng kính nể nhau. Mình làm người cổ võ tinh thần của người phối ngẫu của mình. Ngay cả con cái mình, tôi áp dụng cái nguyên tắc này cho con cái của tôi, nhưng mà rất là hữu hiệu. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành xây dựng để đem lại ân phúc cho người nghe. Đừng có nói ra những điều negative, những điều bi quan, những điều mà nó làm sao nó kéo người ta xuống. Lời Chúa nói như thế nào? Hãy nói những lời lành xây dựng nhau. You build up one another. Don't tear them down with your words. Build them up. Xây dựng nhau, những lời xây dựng nhau. Còn những lời mà nó không xây dựng nhau, nên zip cái miệng, đừng có nói ra, nó không có ích lợi gì cả. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái tinh thần đó. Cái bổn phận của chúng ta là hãy tìm kiếm những cái hay, cái tốt của nhau để nói. Cái thứ nhất là những gì mà người phối ngẫu của chúng ta làm, hãy tập trung vào những cái điều đó, để ý. Cái lúc mà mới quen nhau để ý hay lắm, phải không? Thấy những cái điều tốt là một cái cử chỉ rất là nhỏ là mình cũng biết mình để ý cho được. Nhưng mà khi lập gia đình với nhau rồi, không biết sao không còn để ý, chỉ để ý những cái sai mà không để ý mấy cái tốt. Cho nên người phối ngẫu mình làm cái gì tốt đó, hãy nói ra những cái điều tốt. Tôi nhớ bữa hôm qua nhà tôi đi làm về ngủ cái dậy nấu ăn để tối hôm qua nhóm gia đình của tôi. Thì nàng tôi thì tôi nấu trước, nhưng mà nàng thì nếm. Thì nếm nếm không biết nếm có tỉnh táo không nữa, nhưng mà tôi thấy nàng có vẻ còn buồn ngủ. Cái sau khi nàng nếm cái tôi nếm lại, tôi thấy ngon quá, tôi nói wow ngon quá em, hết sảy ngon quá. Cái tự nhiên thấy mặt của nàng tự nhiên đang buồn ngủ rất là rạng rỡ. Yes, không phải là tôi dùng chữ gì. Tôi nói với thật tấm lòng của mình. Yes, I look for things I can say that build her up. Và cái bằng chứng quý vị cũng thấy phải không? Hồi tối ăn một cái nồi súp đầy vậy hết trơn. Và cảm ơn cô chú Long đã đem bánh bèo qua. Wow, không những ngon nhưng mà làm rất là đẹp. Tôi nói với chú Long, ủa sao bánh bèo này làm sao giống như là bằng máy, nó đều, nó đẹp quá. Cảm ơn Chúa. Yes, những gì người phối ngẫu của mình làm, để ý nhất là những cái điều tốt. Để ý, chứ đừng có để ý mấy cái xấu rồi nói cuối cùng nó không có ích lợi gì hết. Ở bên SeaWorld ở bên Florida, tôi chưa có tới đó lần nào, nhưng mà tôi có coi trên YouTube có mấy cái con cá heo, dolphins. Họ huấn luyện mà rất là kỳ diệu. Nó có thể nhảy qua mấy cái vòng bằng lửa. Nhảy qua còn được nữa. Rồi nó nhảy qua cái nước tạt tắt hết lửa. Rồi nó không những nó nhảy qua những cái vòng lửa, nhưng mà sao nó có thể chạy ở trên mặt nước mà bằng cái đuôi của nó thôi. Nó chạy bằng cái đuôi của nó thôi. Rồi nó có thể tới, nó kiss những người đến coi ở trong SeaWorld nè. Mà quý vị biết mỗi lần mà mấy con cá heo đó nó làm xong thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Ở tốt bên kia cái người huấn luyện viên sao? Cầm nguyên một xô cá, mà cái loại cá mà mấy con cá heo này thích nhất. Thì làm được cái hành động nào tốt là họ cho cá ăn. Nó cứ đi làm tiếp tục. Và thưa quý ông bà chị em, cái này không phải là tôi tưởng tượng, nhưng mà chúng ta là những người rất là cần những cái con cá. Những cái con cá khen, những con cá mà nó làm cho chúng ta thấy rằng tôi có giá trị. Cái người kia thật sự thương tôi mới để ý đến những cái điều này. Chứ đừng có để ý. Chứ có thể quý vị nói chồng tôi, vợ tôi 90% là sai, là có những cái điều xấu, không có gì để đáng nói cả. Thưa quý ông bà chị, 90%, nhưng mà ít nhất cũng có 10% tốt. Tại sao không tập trung vào 10% tốt đó, mà mình cứ tập trung vào 90% xấu? Và vì mình tập trung vào những cái 90% xấu, cho nên chồng của mình, vợ của mình không có trở nên tốt đẹp gì cả. Quý vị, ai trong chúng ta trồng rau cải, xà lách? Tôi biết có một số người trong chúng ta trồng, phải không? Quý vị thử nghĩ, sắp sửa tới mùa trồng rồi nè. Ở bên này á, mình trồng, mình có những cái cỏ dại, những cái gai gốc nó mọc lên. Rồi mình trồng ở bên này xà lách, tomato, mấy những cái rau ngon, rau tốt, rau có giá trị. Quý vị nghĩ, muốn cho xà lách tốt thì mình phải sao? Mình chăm sóc cỏ dại, mình chăm sóc những cái gai gốc bên này, phải không? Phải không? No! Mình muốn cho xà lách tốt thì mình tập trung vào mình chăm sóc, mình tưới, mình bón, mình lo cho xà lách thì nó mới lên tốt được. Nhiều lúc mình muốn xà lách tốt mà mình cứ chăm sóc cái gì? Cỏ dại, gai gốc không à. Mình nói tại sao cuộc đời của tôi sao nào bất hạnh quá vậy? Yes! Mình cứ tập trung vào những cái xấu, cái sai của nhau á, là bảo đảm nó sẽ lên rất là nhiều, thưa quý ông bà anh chị. Mình muốn cái gì tốt, mình hãy tập trung vào cái đó. Mình chăm sóc, mình tưới, mình bảo đảm cho nó đầy đủ thì nó sẽ lên tốt. Những gì người phố ngẫu mình làm và những gì những cái đức tính tốt của người phố ngẫu của mình. Em là người rất là hy sinh. Yes, hãy tập trung vào cái đó. Em là người rất là đảm đang trong gia đình, hãy tập trung vào cái đó. Anh là người lo cái chuyện, những cái chuyện mà phía ngoài là anh lo, em không có cần phải lo gì hết. Say it. Hãy nói lên cho nhau biết. Và tôi thấy có một cái mà tôi thấy rất là hay, đó là Facebook. Tôi thì không có Facebook. Quý vị làm chồng, quý vị làm vợ nên đưa những lời khen tặng vợ chồng của mình lên Facebook. Yes. Yeah. Bà xã tôi nấu ăn bữa nay ngon quá. Yeah, hallelujah. Chồng tôi bữa nay giúp tôi cái chuyện tôi không làm được. Ông sửa đồ ở trong nhà, nước chảy đầy hết, làm gì đó. Yes, he did it. I'm so proud of him. Tại sao không? Yeah. Tôi nói chuyện với những người mà khen ngợi chồng của mình, vợ của mình, đặc nhất là trong giữa công chúng, không có ai mà nói rằng thôi cái đó là cái mà xấu nhất trong cuộc đời của tôi, vợ tôi khen tôi hay là chồng tôi khen tôi. No, ai cũng thấy rất là vui, rất là tỏa, rất là hạnh phúc. Chúa giúp chúng ta, thay vì chúng ta cằn nhằn, chúng ta càm ràm với người phố ngẫu của mình, nó làm cho người phố ngẫu của mình càng ngày càng trở thành giống cái bụi gai gốc, giống cái những cái cỏ dại. Hãy tập trung vào cái tốt, chăm sóc nó, bón phân, tưới nước, lo mỗi ngày, nói lên những cái điều tốt đẹp của nhau, bảo đảm nó sẽ trở thành tốt đẹp. Như quý ông bà anh chị thấy ở trong cái tờ chương trình của chúng ta phía trước, tờ chương trình đây là cái nói về hôn nhân. Hôn nhân không phải chỉ có hai người, nhưng mà ba người. Vợ chồng và Chúa. Muốn có, tôi biết con người mình ích kỷ, nói hồi nãy giờ thì nói, nhưng mà sự thật khi áp dụng nó khó lắm. Mình chỉ thấy những cái xấu của nhau không. Nhưng mà nếu quý ông bạn chị em áp dụng được cái phương châm này, quý ông bạn chị em sẽ thấy rất là phước hạnh. Thứ nhất là vợ chồng mình tập trung vào Chúa. Tập trung vào Chúa. Chúa là ở phía trên. Chúa nói sao ở trong Matthew đoạn 6 câu 33? Trước hết hãy tìm kiếm Chúa, nước của Chúa, sự công chính của Chúa. Trước hết là Chúa. Tập trung vào Chúa để Chúa là số 1 trong cuộc đời của mình. Thì Chúa hứa rằng mọi sự khác Chúa sẽ ban cho chúng ta. Mọi điều khác, hạnh phúc trong hôn nhân, tất cả mọi sự khác Chúa sẽ ban cho chúng ta. Và khi mình để Chúa là số 1 trong cuộc đời của mình rồi thì sao? Người phố ngẫu của mình kế tiếp không phải là con. Có nhiều gia đình người vợ hoặc là người chồng thương con hơn là thương người phu, vợ chồng của họ. No, that's wrong. Có những người, cái quan trọng trong cuộc đời của họ là công việc làm, chứ không phải là người phố ngẫu của mình. Cái đó là càng sai hơn nữa. Phải có thứ tự. Ông Mike Pence là ông tổng thống, phó tổng thống của chúng ta hiện giờ đó. Ông nói sao? Ông là người rất là yêu mến Chúa. Ông nói sao? Trước hết, trong cuộc đời của tôi là Chúa. Kế đến là vợ tôi. Kế tiếp là con tôi. Và cái thứ tư là công việc của tôi. Yes, in that order. Ổng cái đảng của ổng là thứ năm. Đảng Cộng Hòa là thứ năm. Chúa phải trên hết. Và khi quý vị để Chúa là trên hết, Chúa sẽ cho mình có được cái sức mạnh đủ để mình, để người phối ngẫu của mình kế tiếp trên cuộc đời của mình. Và như hình tam giác ở đây, quý vị càng gần Chúa chừng nào thì hai bên sẽ càng gần nhau chừng nãy. Các quý vị càng xa Chúa chừng nào thì hai bên càng xa nhau chừng nãy. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhớ tập trung vào những cái điểm tốt của nhau và nói lên những cái điểm tốt đó cho nhau nghe. Amen. Nếu quý ông bà anh chị em làm được điều này, gần gũi Chúa làm được điều này, bảo đảm gia đình của quý ông bà anh chị em sẽ đơm bông kết quả quanh năm, quanh tháng. Amen.